Tạp chí Kinh tế.
Hôm 13 tháng 3 vừa qua, họp báo sau khi kết thúc kỳ họp thứ hai của Quốc hội Trung Quốc khóa 12, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đề ra những định hướng cho chính sách kinh tế trong năm nay. Lần đầu tiên Bắc Kinh cảnh cáo nhiều doanh nghiệp có nguy cơ bị phá sản, và đấy là điều mà Trung Quốc sẽ khó tránh khỏi. Tuyên bố trên được đưa ra hơn một tuần lễ sau khi Saori Solar, tập đoàn cung cấp trang thiết bị pin mặt trời của Trung Quốc, nhìn nhận mất khả năng thanh toán. Phải chăng là nền kinh tế thứ hai trên thế giới đang phát đi một loạt những tín hiệu xấu? Trung Quốc đang thực hiện điều đã cam kết, đấy là dành cho thị trường một vai trò quan trọng hơn trong các hoạt động kinh tế. Phát biểu nhân cuộc họp báo duy nhất được phát trực tiếp trên các đài truyền hình trong năm, Thủ tướng Lý Khắc Cường như muốn chứng minh điều đó khi báo trước khả năng nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc bị mất khả năng thanh toán và chính quyền sẽ không can thiệp để cứu vớt các công ty làm ăn thua lỗ đó. Trong ấn bản đề ngày 14 tháng 3, nhật báo tài chính của Hoa Kỳ Financial Times nêu lên câu hỏi, phải chăng là Trung Quốc đang đứng trước thời điểm như là Hoa Kỳ vào mùa thu năm 2008 khi mà chính phủ Mỹ quyết định bỏ rơi tập đoàn ngân hàng Lehman Brothers. Sự sụp đổ của định chế tài chính này đã là điểm khởi đầu dẫn đến một trận đại hồng thủy trên thị trường tài chính của thế giới. Phải chăng tại Trung Quốc, thời kỳ mà các tập đoàn, các doanh nghiệp cứ ỷ lại vào nhà nước để đi vay bừa bãi mà không hề sợ bị vỡ nợ đã đi qua? Trong khi đó thì bản thân các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh đang bị bóng ma của các khoản nợ khó đòi ám ảnh. Thủ tướng họ Lý thừa nhận Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến những rủi ro tài chính và những mối đe dọa do nợ chồng chất gây nên. Tính chung thì cả nợ của nhà nước lẫn tư nhân tại Trung Quốc hiện đã lên đến khoảng 200% GDP của nền kinh tế lớn số 2 trên thế giới. Nợ xấu của các ngân hàng Trung Quốc trong quý tư năm ngoái đã tăng thêm gần 5 tỷ đô la và đạt ngưỡng cao nhất kể từ tháng 9 năm 2008. Đây cũng là quý thứ 9 liên tiếp mà chỉ số này gia tăng. Trong khi đó, thì công ty thẩm định tài chính của Mỹ Standard & Poor's ghi nhận là chất lượng tín dụng Trung Quốc giảm đi trong năm nay. Và vẫn theo thẩm định của Standard & Poor's thì các doanh nghiệp Trung Quốc đang ngồi trên một gói nợ là 13.800 tỷ đô la. Đây là một món nợ còn cao hơn cả nợ của Hoa Kỳ. Theo như nhận định của nhà báo Agnieszka Komor của đài RFI thì vào lúc mà kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh tỏ ra thực tế hơn, chủ yếu là để đề phòng hậu họa về sau.
Với việc tăng trưởng của Trung Quốc đang bị chậm lại, Thủ tướng Lý Khắc Cường không che giấu khả năng nhiều doanh nghiệp bị phá sản. Tuyên bố nói trên diễn ra chỉ hơn một tuần lễ sau vụ tập đoàn cung cấp trang thiết bị chế tạo pin mặt trời siêu Nhật Thái Dương ở Thượng Hải thông báo vỡ nợ trái phiếu được phát hành cách nay 2 năm. Đây là lần đầu tiên một công ty của Trung Quốc mất khả năng thanh toán ngay trên sân nhà mà không một ngân hàng nhà nước nào hay chính quyền thành phố Thượng Hải can thiệp ra tay cứu giúp. Trường hợp của siêu Nhật Thái Dương là một cột mốc quan trọng trong lịch sử kinh tế Trung Quốc. Trung Quốc nhanh chóng thúc đẩy tiến trình mở cửa kinh tế để thu hút vốn đầu tư ở nước ngoài vào những lĩnh vực mà tới nay vẫn do nhà nước độc quyền kiểm soát. Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn nhắm tới một mục tiêu khác, đó là giới hạn tầm hoạt động của hệ thống tài chính chợ đen. Chính hệ thống này là nguyên nhân đẩy nợ công của các chính quyền địa phương và doanh nghiệp của nhà nước tăng vọt trong thời gian gần đây. Chỉ trong vòng 2 năm rưỡi qua, tổng nợ công của chính quyền địa phương trên toàn quốc đã tăng 70%.
Tới nay, chính quyền Trung Quốc qua trung gian của hệ thống ngân hàng do nhà nước kiểm soát hay là của các chính quyền địa phương luôn can thiệp tránh để cho các doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Thế nhưng vào đầu tháng thì công ty chuyên cung cấp bán kính để tạo ra pin mặt trời Saori Solar còn có tên gọi là Siêu Nhật Thái Dương, có trụ sở ở Thượng Hải, đã phải thú nhận là họ mất khả năng huy động thêm vốn mới để thanh toán các khoản nợ cũ. Cụ thể là Saori không thể trả đúng hạn 90 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 14,6 triệu đô la tiền lãi cho các chủ nợ. Được thành lập cách nay hơn một chục năm, Saori đã phát triển rất nhanh theo mô hình vay thêm nợ mới để thanh toán nợ cũ. Tất cả đã diễn ra một cách suôn sẻ cho đến khi Trung Quốc bắt đầu bước vào giai đoạn tạm gọi là vỡ bóng pin mặt trời, tức là số xí nghiệp lao vào khu vực năng lượng tái tạo này ngày càng nhiều. Họ mạnh dạn đi vay để mở rộng khả năng sản xuất trong lúc mà nhu cầu trên thế giới cũng như là ở ngay chính trên thị trường Trung Quốc đã bắt đầu bão hòa. Saori là tập đoàn đầu tiên ở Trung Quốc bị vỡ nợ vì không bán được hàng mà lại không được nhà nước Trung Quốc ra lệnh cho các trung gian xóa nợ cho họ, như là điều mà Bắc Kinh đã làm để cứu quỹ đầu tư trung thành tín China Credit cách nay 2 tháng. Tuy nhiên, trong ngành năng lượng tái tạo thì trước Saori, cách nay đúng một năm, một trường hợp bị phá sản khác đã được nhắc đến nhiều, đó là trường hợp của tập đoàn Suntech Thượng Đức. Tháng 3 năm ngoái, Bắc Kinh cũng đã quyết định không can thiệp vào chuyện nội bộ của Suntech vào lúc mà tập đoàn sản xuất pin mặt trời này không có khả năng thanh toán nợ đúng hạn 541 triệu đô la Mỹ cho tổng cộng là 9 chủ nợ. Khác với Saori thì Suntech là một trong những tập đoàn Trung Quốc hiếm hoi đã tham gia sàn chứng khoán ở New York. Việc bỏ rơi Suntech trước kia đã từng là một bài toán rất nan giải, vì ở cấp trung ương thì Bắc Kinh đã quyết định hy sinh Suntech với hy vọng chứng minh được với Liên hiệp châu Âu và Mỹ là Trung Quốc không áp dụng chính sách trợ giá vào lúc mà cả Washington lẫn Bruxelles đều đòi đánh thuế vào pin mặt trời của Trung Quốc bán sang các thị trường Mỹ và châu Âu. Nói một cách khác thì Trung Quốc hy sinh một con cờ để cứu vãn cả ngành năng lượng pin mặt trời của mình. Thế nhưng ở cấp địa phương thì việc Suntech bị phá sản mà không được cứu vớt lại là một liều thuốc đắng. Suntech nuôi sống một đội ngũ 20.000 nhân viên làm việc trong các chi nhánh từ Vô Tích, Lạc Dương, Thanh Hải đến Thượng Hải. Nói một cách khác thì việc đóng cửa Suntech là một tai vạ, khi biết rằng chỉ riêng ở Vô Tích, tỉnh Giang Tô có đến khoảng 10.000 nhân viên bị cho nghỉ việc. Câu hỏi đặt ra là vì sao mà không chỉ ở Trung Quốc mà ngay cả Âu Mỹ cũng đang dồn mọi chú ý vào vụ Saori bị phá sản. Vì xét cho cùng, Siêu Nhật Thái Dương là một doanh nghiệp tương đối nhỏ và vụ vỡ nợ của họ không ảnh hưởng gì nhiều đến phần còn lại của nền kinh tế Trung Quốc. Thế nhưng, như đã nói, thứ nhất là qua trường hợp của Saori, Trung Quốc đang thực hiện cam kết giảm bớt mức độ can thiệp của nhà nước vào các hoạt động kinh tế. Đây là tín hiệu mà Bắc Kinh muốn gửi tới các tập đoàn và doanh nghiệp ở Trung Quốc. Từ nay trở đi, nhà nước sẽ không còn đứng ra để bảo đảm một cách tự động cho tất cả những doanh nghiệp. Có vay thì phải có trả, trả không được nợ thì bị phá sản. Mục tiêu sau cùng là Trung Quốc muốn giới hạn bớt những rủi ro nợ khó đòi. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng Trung Quốc sẽ cứu xét từng trường hợp một, chứ không khi nào mà bỏ rơi hàng loạt các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Điểm thứ hai nữa là khi mà các doanh nghiệp phải tự lập, khi mà khả năng vỡ nợ không còn là một kịch bản không bao giờ xảy tới, thì đương nhiên là các chủ nợ ở Trung Quốc đòi phải có nhiều bảo đảm hơn. Điều đó có nghĩa là về lâu dài, lãi suất ngân hàng tại Trung Quốc sẽ tăng khi cần cấp vốn cho các doanh nghiệp. Đối với một nền kinh tế như của Trung Quốc, khi mà tỷ lệ tăng trưởng đã rơi xuống mức thấp kỷ lục và đã luôn vận hành theo kiểu vay vốn mới để thanh toán nợ cũ, thì liệu rằng là các doanh nghiệp của Trung Quốc có thể chống chọi với tình thế đó được bao lâu? Đương nhiên là phía chính quyền Trung Quốc, từ trung ương cho đến địa phương, sẽ không dám mạnh tay để bỏ rơi các doanh nghiệp như những gì đã tuyên bố trong những tháng gần đây. Chốt lại thì theo các nhà quan sát, sẽ chỉ có những con cá bé, có những hãng xưởng nhỏ sẽ phải đóng cửa. Bởi đấy là những con vịt què mà sự tồn tại hay không chẳng hề tác động nhiều đến kinh tế chung của cả nước. Thế nhưng chắc chắn một điều, đó là kịch bản mà Bắc Kinh không muốn trông thấy xảy ra là trong bối cảnh mà tăng trưởng kinh tế đang giảm tốc độ, sẽ có thêm nhiều công ty gặp khó khăn và không trả được nợ đáo hạn. Đấy cũng là nguyên nhân khiến trái phiếu phát hành của nhiều công ty Trung Quốc sẽ bị bán đổ bán tháo và tạo nên một làn sóng khủng hoảng tài chính. Nhưng có lẽ điều đã khiến cho giới tài chính quốc tế chú ý hơn cả đến vụ vỡ nợ của Saori, do đây là tín hiệu mới về nguy cơ thị trường trái phiếu của Trung Quốc bị đe dọa. Saori mới chỉ là một nạn nhân đầu tiên báo trước nhiều vụ phá sản sắp tới khác. Chỉ riêng trong ngành năng lượng pin mặt trời, các doanh nghiệp Trung Quốc trong năm nay sẽ phải thanh toán các trái phiếu đáo hạn lên tới khoảng 8 tỷ đô la, một khoản nợ khá nhỏ nếu như đem so sánh với nợ đã vay hoặc là qua trung gian ngân hàng hoặc dưới hình thức trái phiếu của các ngành nghề khác như công nghiệp luyện kim, ngành tàu thủy hay khai thác than đá v.v. Vào năm 2008 chẳng hạn, thì tổng số nợ dưới dạng trái phiếu của 945 tập đoàn tham gia sàn chứng khoán Trung Quốc lên đến 1.820 tỷ nhân dân tệ. Cuối năm nay thì khối lượng đó sẽ được nhân lên hơn gấp đôi và đạt tới 4.700 tỷ. Một dấu hiệu đáng lo ngại khác là tỷ lệ nợ so với tài sản của các xí nghiệp ở Trung Quốc hiện nay trung bình là ở vào mức 90%. Trong khi đó thì tỷ lệ này tại châu Á là khoảng 70%. Bên cạnh các khoản nợ khổng lồ mà các ngân hàng Trung Quốc nắm giữ, đáng quan ngại hơn nữa là số tiền mà các quỹ tín dụng của Trung Quốc, tức là các cái trust đã cho vay. Thứ nhất, không ai biết một cách rất chính xác là những quỹ này đang nắm bao nhiêu nợ của các doanh nghiệp và những khoản nợ đó có mức độ rủi ro lớn tới cỡ nào. Chỉ biết một cách rất tổng quát là 1/3 những tín dụng mà các quỹ này đã cấp sẽ đáo hạn trong năm nay. Hiểm một nỗi là có khá nhiều các con nợ trong số ấy đang gặp khó khăn. Lý do thứ hai, đây là những cơ quan tài chính đã cấp vốn cho các doanh nghiệp tư nhân khi mà những đơn vị này không thể đi vay của ngân hàng. Điều đó cũng có nghĩa là rủi ro bị quỵt nợ là tương đối cao. Lý do thứ ba gây lo ngại là thể thức vận hành của bản thân các quỹ tín dụng này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Trung Quốc. Những quỹ ấy có thể dễ dàng huy động vốn để rồi dùng khoản tiền ấy đi cho vay trở lại với lãi suất cao hơn để kiếm lời. Theo nghiên cứu gần đây của ngân hàng JP Morgan của Mỹ, thì các quỹ tín dụng này vào năm 2012 đang làm chủ một khoản nợ lớn gần bằng 70% GDP của cả nước Trung Quốc.